đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Cảm ơn đó cô. Tôi khỏe lắm cô, và mạnh nữa.
Dạ.
Nhất là cuối tuần này, trời nắng đẹp, khí hậu tươi mát. Nếu cô so với tuần trước, thì chúng ta biết là chỉ khi đi qua những ngày mưa, ta mới yêu thêm ngày nắng. Chỉ khi qua chúng ta vượt qua bão giông, ta mới biết trân quý những tháng ngày yên bình. Chúng ta đã vào tháng cuối cùng của năm 2015. Tháng ngày hối hả, trăm năm trong kiếp con người thật là ngắn ngủi. Mới ngày hôm qua tôi bằng tuổi cô. Bây giờ thoáng chốc đã gần già, đã già. Chẳng dám nói hiểu biết mọi lẽ nhân sinh. Nhưng chỉ có hiểu đời, chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh và tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa cô, nếu muốn có cuộc sống thanh thản, sống thoải mái, thì điều kiện cần và đủ là phải hóa giải hận thù giữa mình với người chung quanh, giữa những người cầm quyền và người dân bất phân biệt Nam Bắc, cũ mới hay nơi chốn ở. Cô biết trong hầu hết mọi tôn giáo, ở nước ta chủ yếu là Phật giáo và Thiên Chúa giáo, hận thù là cái phải cởi, không nên buộc. Hóa giải hận thù là điều kiện cần, khiến hòa giải mới có đủ khả năng thành hiện thực. Hòa giải giữa nạn nhân và những kẻ tác nghiệp chỉ khả thi khi những bên đối tác cùng có tâm thế nhân ái bao dung, đồng thời tôn trọng sự thật, công lý, và nhất định là phải xua đi những bồng bột cảm tính. Nhất là trong mùa lễ Giáng sinh năm nay, mùa bình an cho người thiện tâm, thưa cô. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây là một người cựu chiến binh. hôm qua đã đóng góp cho Đảng Quang Vinh. Ông ta biết sống để yêu thương chứ không phải để hận thù với những người cầm quyền. Nhưng vẫn bị đánh bể mặt, bể đầu. Sẽ tâm tình về cuộc sống nghiệt ngã và những suy nghĩ của tôi. Từ sư Hoa Kỳ thân mến bên này, xin gửi lời chào đến cựu chiến binh Trần Bang. Thưa nếu anh Trần Bang nghe được tôi ạ.
Dạ vâng ạ. Trần Bang xin kính chào anh Phan Bình Minh và tất cả quý khán giả người Việt Nam trong nước cũng như là trên toàn thế giới.
Tôi rất vui được nói chuyện với anh. Mặc dù tôi không nhìn thấy anh đang ngồi nói chuyện, nhưng tôi nhìn thấy anh mặt mày máu me nhiều lắm. Nhưng mà ta sẽ nói đến chuyện đó sau. Hiện tại anh đang ở đâu thưa cựu chiến binh Trần Bang?
Dạ, và thưa anh Bình Minh, tôi đang ở Sài Gòn ạ.
Thời tiết Sài Gòn thế?
Dạ, Sài Gòn, vâng.
Thời tiết Sài Gòn thế nào anh?
Dạ, hôm nay Sài Gòn thì trời nắng, nhưng mà không khí cũng mát mẻ chứ không nóng lắm. Giờ thì đang là 10 giờ 10 phút tại Sài Gòn.
Cảm ơn anh đã thức khuya 10 giờ 10 phút, hầu hết là bên phía.
Giọng anh Bình Minh nói vui vẻ rồi, nói về mùa Giáng sinh rồi, tôi cảm thấy là nó vui lắm, nhưng mà quên hết cái việc anh nói là còn mặt máu mẻ.
Tôi xin lỗi anh, nhưng mà chắc chắn tôi sẽ đề cập đến đấy. Nhưng mà thứ nhất thế này này, tôi cảm ơn anh nhé, anh là một cựu chiến binh, tức là anh ở phía bên kia. Thôi mình cứ nói cho nó vui đi. Anh vẫn thân mến với cái nơi hòn ngọc Viễn Đông anh đang ở, và gọi đó là Sài Gòn. Sài Gòn, chứ không phải thành phố xác người. Có nhiều người đã biết đến anh, chắc chắn như vậy. Cũng có nhiều người chưa được biết đến anh. Anh nói một đôi dòng cựu chiến binh Trần Bang là ai được không? Trần Bang là ai?
Dạ vâng. Xin giới thiệu với anh Phan Bình Minh cũng như tất cả quý khán thính giả. Tôi là tên thật là Trần Văn Bang. Nhưng mà thường viết Facebook và với bút danh là Trần Bang. Thì tôi là một cựu chiến binh, nhưng mà cựu chiến binh là của quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng mà trong thời kỳ đánh tàu xâm lược biên giới phía Bắc 1979, không phải là cựu chiến binh thời trước là 1975. Thế cho nên là tôi với những người mà thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước 75 ở miền Nam Việt Nam thì cũng không có những cái mối hận thù gì, là cũng không có cái tức là không có những cái chưa bao giờ phải dằm súng vào nhau. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng những anh em và thuộc Việt Nam Cộng Hòa trước 75 và chúng tôi là những người sau 75 đánh Trung Quốc xâm lược, thì là đúng ra thì là có thể nói là cùng một chiến tuyến, cùng một đội ngũ. Nếu như sau cái biến cố 30/4/75 đấy, là chúng ta biết hòa giải, chúng ta biết là không những người chiến thắng đừng có kêu căng, đừng có công thần, và những người ở phía bên kia thì cũng không có ý trả thù, thì quân đội Việt Nam chúng ta rất mạnh, và bây giờ chúng ta không phải bị nguy cơ, mà không phải nguy cơ mà hiện tại chúng ta đang Việt Nam đang mất biển đảo, đang mất Trường Sa, rồi mất rất nhiều đảo ở Trường Sa, mất quần đảo Hoàng Sa, rồi chúng ta cảm giác là có cái gì đó như là rất là đang lo lắng về vận mệnh dân tộc. Nếu như hai quân đội đấy sáp nhập là một sau biến cố 30/4, giống như là cái sự kiện của Nam Bắc Mỹ 1865 ấy, thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ rất mạnh. Xin thưa anh Phan Bình Minh, là tôi thì trước khi tôi đi nhập ngũ của quân đội thì tôi học đại học thủy lợi tại Hà Nội năm 1979 là ngày 17/2. Thì tôi lúc đấy tôi đang học năm thứ ba, một sinh viên thứ ba. Thì Trung Quốc tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam ấy, thì chúng tôi đều xung phong lên biên giới chiến đấu. Nhưng lúc đó chúng tôi cũng chỉ được ở tuyến 2 thôi, chứ là chưa lên hẳn tuyến đầu. Chúng tôi thì ở gọi là phòng tuyến trên cầu ấy, tức là phòng khi mà Trung Quốc chạm xuống Bắc Linh đến Bắc Giang ấy, thì chúng tôi mới phải chiến đấu. Nên sau hơn một tháng thì cái lực lượng chính của Trung Quốc nó rút, và cái cuộc chiến tranh nó trở thành cái cuộc chiến tranh giống như là giang lược thôi, chứ không phải tổng thể đồng loạt như là tháng 2 năm 79 nữa. Thì chúng tôi lại được tiếp tục đại học, và đến năm 1982 thì tôi tốt nghiệp đại học, thì chúng tôi lại tiếp tục nhập ngũ và lại lên biên giới để thay cho những người lính đã nhập ngũ năm 78-79 trở về. Và tôi ở biên giới Lào Cai, cũng ở trên chốt 440 để bảo vệ cái cột mốc 102-103 ở cái biên giới này. Biên giới đó là xứ Nậm Thi, cái kia Trung Quốc là cái thị trấn Hồ Khẩu. Trước đó thì tôi ở sư đoàn 356, cái sư đoàn về sau này thì được tăng cường lên Hà Giang, lên Vị Xuyên, Thanh Thủy ấy. Và cái nơi mà năm 84 ấy, vào tháng 7 ấy, là có những cuộc chiến ác liệt nhất, cái sư đoàn ấy là đã thiệt hại đến hơn 1.000 người. Và cái trận 2 tháng 7 năm 84 ấy, thì là như một trận thì đã chết hơn 500 người. Rồi mà cái thiệt hại rất lớn trong cái trận chiến. Nhưng hôm nay là tôi là không thuộc cái đoàn đó trong cái thời điểm đó. Nhưng nay tôi đã chuyển về sư đoàn 345 nằm ở Lào Cai rồi. Nhưng mà tôi cũng còn sống trở về. Còn một số đồng đội tôi ở sư đoàn 356 là cũng thiệt mạng ở trên Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Tiên, về trên là Hà Tiên, nhưng bây giờ nó là Hà Giang.
Thưa...
sau năm 1985 thì tôi đi vào Việt Nam làm kỹ sư xây dựng các nhà máy thủy điện. Cái nhà máy thủy điện đầu tiên là tôi tham gia xây dựng là nhà máy thủy điện Trị An. Sau đó thì tôi tham gia xây dựng các công trình ở Sài Gòn, rồi các ở Vũng Tàu, rồi ở các tỉnh miền Nam, và một số công trình thủy điện ở miền Đông Nam Bộ Tây Nguyên. Sau đó thì tôi có một thời gian tôi có công ty tư nhân. Và nhưng mà sau này khi Trung Quốc và họ gây hấn nhiều quá ở Biển Đông, cộng với là cái phong trào dân chủ nhân quyền ở Việt Nam nó phát triển mạnh mẽ, như là cái vụ chống việc mà khai thác bauxite ở Tây Nguyên chẳng hạn, thứ hai là cái vụ cũng như là Vũ kiện Thủ tướng chẳng hạn, đòi bỏ đi vốn hiến pháp chẳng hạn. Tất cả những cái thông tin trang ba sàn, rồi tất cả các cái thông tin trên mạng tôi được tiếp cận, và tôi đã được mở mang thêm rất nhiều thông tin. Giống như tôi cũng mong muốn Việt Nam thay đổi như các nước Đông Âu và Liên Xô, và tôi đã chờ đợi suốt từ năm 1989 đến đầu thế kỷ 21, nhưng Việt Nam vẫn đi ra là không thay đổi.
Thưa cựu chiến binh Trần Bang. Dạ, thưa anh Trần Bang.
Cái thời điểm mà Trung Quốc họ lại xua cái tàu của họ ra cắt cáp của cái tàu tham gia dầu khí của Việt Nam năm 2011. Thì trước đó thì họ xua tàu cá để bắn giết người dân Việt Nam. Tất cả những việc đó làm cho những người chiến binh như chúng tôi chống tàu ở biên giới, cũng như tất cả nhân dân Việt Nam như nước thì đều là bức xúc. Nhưng mà từ đó thì làm cho tôi có những cách nhìn khác và các hành động khác. Tôi quyết định là không còn tham gia kinh doanh, mà chuyển hẳn sang cái vấn đề nghiên cứu về thể chế chính trị nhà nước, pháp quyền, và cái việc mà tham gia vào các hoạt động dân chủ nhân quyền, cũng như là chống cái việc mà lệ thuộc vào Trung Cộng.
Thưa cựu chiến binh Trần Bang.
Tôi
dạ vâng, cảm ơn anh nhiều lắm anh. Có thể là trong cái phần trả lời của tôi, anh đã gói gấm tất cả những cái sinh hoạt cả cuộc đời anh rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn thưa với anh như thế này này. Anh đã xác định rõ ràng vị trí của anh em và người Việt chúng ta đối với quốc gia, đối với dân tộc Việt Nam thưa anh. Nếu anh theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, cả hơn một thập niên chưa bao giờ chúng tôi có những cái chuyện hận thù với những người Việt Nam cả. Có chăng có những chương trình nói lên sự thật, mở óc, mở trí tuệ cho những người cầm quyền. Đại Việt đã 12 lần đại thắng giặc Tàu xâm lăng. Theo như lịch sử anh học tôi học, lần thứ nhất từ đời Phù Đổng Thiên Vương cho đến lần cuối cùng Quang Trung Đại Đế đại phá quân Thanh. Và nếu mà có thể nói rằng nữa là các anh, những người cựu chiến binh oai hùng như Trần Bang đã vẫn giữ được cái nước của mình. Tôi hỏi có phải những cái trận năm 1979 cho đến 89 gì đó, có phải là lần thứ 13 Đại Việt thắng quân Tàu không? Anh có cảm nhận được như vậy không?
Dạ, tôi cảm nhận là đúng là như thế đấy. Vì thực sự là họ, cái thời điểm mà Tàu đánh Việt Nam năm 79 ấy, thì trước đó là họ đã tài trợ cho Cộng sản Campuchia, Khmer Đỏ đấy, đánh Việt Nam ở phía Nam. Cái cuộc chiến với Việt Nam với người Pol Pot, Khmer Đỏ thì cũng là một phần của cuộc chiến Việt Nam với Trung Cộng. Bởi vì lúc đó Pol Pot là họ được tài trợ của Trung Quốc, được huấn luyện của quân đội Trung Quốc, được tài trợ vũ khí trang bị, tất cả các thứ là của Trung Quốc, chỉ có người là của Pol Pot, người là Campuchia. Thế thì trước đó thì họ đã bị thất bại trong chiến trường Tây Nam ấy, thì họ mới bực tức là họ đánh Việt Nam phía Bắc. Chính như là tại cái cuộc chiến đó thì rõ ràng là Việt Nam đã đẩy lùi được họ ra khỏi biên giới. Tôi cho rằng đấy cũng là một cái chiến thắng, cũng là một cái dấu ấn lịch sử. Nhưng mà rất tiếc là trong cuốn sách của Việt Nam gần đây ấy, thì họ là không dạy học sinh, và thậm chí là có một số cái bia tưởng niệm chiến sĩ hy sinh ở biên giới còn bị đục đi. Thì cái đấy để họ tôn thờ một cái thứ mà người ta gọi một gì mà gọi ý thức hệ, quên đây cái lòng tự tôn dân tộc, quên cái lịch sử oai hùng của dân tộc. Xin thưa anh Bình Dương ạ.
Sau năm 1975, sau ngày người ta bảo, tôi vẫn nhắc là anh em bốn bể một nhà, anh đã chọn nơi sinh sống của anh là trong miền Nam. Miền Nam có ánh sáng anh ạ. Mặt trời ngó lên ở phía Đông Nam Á bao giờ cũng ngó lên phía miền Nam trước anh ạ. Anh có cái cảm nhận gì? Tôi biết anh là người Bắc Kỳ như tôi, anh di cư trễ thôi. Từ nơi tôi đi năm 1954 đến từ chỗ thành phố của anh, anh tâm tình với tôi gần lắm. Tôi may mắn hơn anh ạ. Người ta bảo tôi đẻ bọc điều. Người ta bảo tôi đẻ bọc điều. 1954 và 1954 và 1975. Anh sống ở trong miền Nam mấy chục năm, anh có cái cảm nhận gì về miền Nam? Anh có cái cảm nhận về gì những người miền Nam Việt Nam, thưa anh, chúng ta cùng một quê hương cả, những hai ba miền, anh có cái cảm nhận gì về người miền Nam Việt Nam, thưa cựu chiến binh Trần Bang?
Dạ vâng ạ. Và tất nhiên là tôi trưởng thành ở miền Bắc, nhưng mà tôi học lớn lên và học đại học là đến tận năm 86 tôi mới vào miền Nam, nhưng mà tôi đã sống ở miền Bắc 25 năm. Là bây giờ thì tôi lại làm Việt Nam, thì tôi sống ở Việt Nam đến hôm nay là gần 30 năm rồi. Là tôi sống ở Việt Nam lâu hơn. Thì tôi có cảm nhận nó rõ nét nhất là 99% các cái phong tục văn hóa hai miền là giống nhau. Nhưng mà cái khác nhau ấy thì có lẽ là do là Việt Nam là được tiếp thu cái văn minh châu Âu sớm hơn miền Bắc. Vì Pháp vào là Sài Gòn và xây dựng Sài Gòn là 1862. Nhưng mà đến năm 1882-83 thì Pháp mới ra Hà Nội và mới chiếm được Hà Nội, và đến cái việc nước Pháp thanh 1884 thì chính thức là Hà Nội và toàn bộ Việt Nam ấy trở thành một bộ phận của nước Pháp ấy là từ 1885. Thế thì miền Nam ấy thì tôi cho rằng cái vùng đất cái trù phú, ví dụ như Sài Gòn thì rõ ràng là rất trù phú, vì nó vựa lúa ở đồng bằng Nam Bộ thì không nói ai cũng biết. Thế hay là cái vùng Tây Nguyên ấy đất rất màu mỡ phù hợp với cây công nghiệp. Thế và nó lại gần sông suối thì ôn hòa chứ nó không lũ lụt. Rất như miền Bắc. Thế thì rõ ràng điều kiện tự nhiên, khí hậu ở trong miền Nam thì nó tốt hơn và nó phù hợp với phát triển nông nghiệp, về ngư nghiệp, về giao thông vận tải và tất cả các cái lĩnh vực là đều có khả năng tốt hơn miền Trung của miền Bắc. Tức là nó tốt hơn miền Bắc thì tất nhiên miền Bắc thì tốt hơn miền Trung. Nếu như mình nói những cái điều kiện để phát triển kinh tế thì miền Bắc thì nó đứng thứ nhì, miền Trung thì có lẽ là khó khăn nhất. Thì đấy là cái điều kiện tự nhiên về địa lý. Nhưng mà còn cái điều kiện về do cái giao thoa văn hóa miền Nam là đi trước miền Bắc và có thời kỳ là miền Nam ấy là xứ, tức là xứ thuộc địa chứ không phải xứ bảo hộ như là Nam, như là Trung kỳ hoặc là như Bắc kỳ. Tức là miền Nam ấy ngày xưa là có thể gọi là quốc tịch Pháp, tức là đi sang Pháp thì có thể không cần hộ chiếu, nhưng như Bắc kỳ với Trung kỳ vào miền Nam thì phải tôi nhớ không nhận được phải giống như phải có visa, tức là phải có. Thế thì tất cả cái văn hóa cái điều đó cộng với chúng ta qua miền Nam trong việc buôn bán với các nước lớn hơn, mạnh mẽ hơn, bởi vì cái lượng hàng hóa nó nhiều hơn, thì nó tạo ra cái văn hóa ở Sài Gòn và đặc biệt là Sài Gòn và các đô thị miền Nam ấy là nó âu hóa nhiều hơn ở miền Bắc, tức là nó văn minh hơn. Thì ví dụ như là miền Bắc ấy thì người ta hay để ý đến nhau hơn, người ta hay có thể là cạnh tranh nó nhỏ nhặt quá, có thể là đố kỵ. Nhưng mà Việt Nam thì là phóng khoáng và ai làm thì để ý, không để ý với người khác, cũng không, nó có kiểu như tự do hơn đó. Và sống tự do hơn và vì họ tiếp thu được cái văn hóa của phương Tây rất là sớm, nên là trong Việt Nam thì tôi thấy rõ ràng là họ trung thực hơn, lễ phép hơn đấy, và cái thái độ với mọi người thì nó mềm mại, nó văn minh chứ nó không có khắc nghiệt như miền Bắc. Miền Bắc thì hay bạo lực và vẫn còn giữ cái văn hóa, tức là giống như đàn ông ấy là gia trưởng, giống như là đàn ông, giống như một ông vua con trong gia đình, cai trị vợ, cai trị con. Như Việt Nam thì rõ ràng cái đấy giảm đi rất nhiều. Người đàn ông trong Việt Nam cũng lịch sự hơn, nó trở gần phương Tây hơn. Người phụ nữ thì cũng mềm mại, cũng cư xử nó nhẹ nhàng, nó không có khốc liệt tranh chua như người ta. Tôi là tôi nói đây không phải là tôi phân biệt vùng miền, không có ý là cục bộ.
Thưa anh Trần Bang, tôi cảm ơn anh lắm anh. Nếu nói về thế kỷ anh và tôi ra đời thế kỷ 20, và nếu nói về nước Việt Nam thân yêu của anh, của tôi, thì mình phải khẳng định một điều chắc chắn rằng nhân tài của nước Việt Nam nằm ở trong miền Nam, vì thể chế chính trị ở trong miền Nam đã cho những nhân tài này phát triển về mọi mặt, kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục. Điều tôi khẳng định với anh ấy, và những điều anh suy nghĩ ấy, nó có ảnh hưởng đến công việc của mình, nó có ảnh hưởng đến những cái mà anh gọi là, và anh được biết là, không biết có hay không, tôi hỏi anh, nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam có không anh? Sau 45 năm chiến tranh, có nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam không?
Tức là theo anh là nhận xét là thời điểm hiện tại sau biến cố 34 năm phải nhận phải không?
Dạ vâng. Anh đặt nặng vấn đề nhân quyền, anh đặt nặng vấn đề dân chủ, và vì vậy anh trực diện với những khó khăn ngay trước mặt cả về kinh tế lẫn tất cả mọi việc anh sinh hoạt tại Sài Gòn bây giờ. Có dân chủ, có nhân quyền nơi anh ở không?
Vâng. Cái này nó sẽ khẳng định là cái này tức là bản thân tôi, nếu như tôi không đọc thêm các cuốn sách, không đọc các thông tin trên mạng, thực sự ra tôi cũng không có hiểu về nhân quyền. Bây giờ ngay trưa nay tôi ngồi với một số người bạn cùng học với tôi phổ thông, tức là họ cũng thích người đại học, nhưng mà họ không chịu đọc, thì họ cho nhân quyền là cái gì đó xa xôi lắm, và họ cũng cho là họ cũng không hiểu về chính trị, họ cho là những người ta không làm chính trị, ta không biết về chính trị. Thế vì họ không hiểu được cái định nghĩa thế nào là con người. Aristotle định nghĩa con người là con người là động vật chính trị, hay là ở cái định nghĩa là con người là động vật xã hội. Thế thì tôi nói với các bạn rằng, nếu mà con người động vật chính trị, thế nên chúng ta bỏ cái chính trị đi thì chúng ta thành động vật. Bây giờ bạn ăn miếng thịt bò, Mỹ hay Úc trên bàn nhậu, hay bạn đang uống bia hay được cơm là bạn uống chính trị. Bạn đi xe ô tô ta là bạn đi chính trị. Bạn mặc cái quần bò Mỹ là bạn mặc chính trị. Bạn ăn cái nho Mỹ là bạn ăn chính trị. Nếu không có quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Mỹ thì liệu có thể nhập cái nho Mỹ về rẻ như thế không? Không có quan hệ ngoại giao Việt Nam với Úc, không mở cửa, không có các cái hiệp định thương mại tự do thì bỏ Úc có sang Việt Nam được không? Không có mở cửa, không có xóa bỏ cấm vận giữa Việt Nam với các nước tư bản, đâu cho Việt Nam là không ai được đi các nước tư bản. Đi tư bản là ai mới nhất đi với tư bản là cái người phạm luật phạm tội. Thì liệu chúng ta có đi được xe Toyota đời mới hay là xe Honda đời mới không? Tất cả mọi thứ trong cuộc sống, ngày hôm nay tôi mua chiếc xăng 17.000, nhưng ngày mai tăng lên 10.000 hoặc ngày mốt xuống 15.000, đó là chính trị. Chính trị lên những cái đời sống của chúng ta, đến điện, đến nước, đến xăng, đến quần áo, đến thức ăn hàng ngày, và đến cái như tôi đang nói ra, nó là chính trị. Nếu Việt Nam vẫn còn ở cái tình trạng mà bị cấm vận thì tôi có nói được với anh không, và tôi có cái smartphone để nói với anh không, tôi có sử dụng cái phần mềm Windows được không, tôi có dùng cái máy iPad hoặc là máy laptop được không, tôi có mặc được quần bò rẻ như thế không. Ngày mua chui mua đủ thì rất đắt. Tôi chỉ nhớ cái thời kỳ là phần cấm vận đến năm 85, 86 rồi ạ. Cái xe Honda cái đời 81 của Nhật nhập vào Việt Nam là có thể 5 cây vàng. Tức là 5 cây vàng bây giờ xin lỗi là có thể sang Campuchia mua được cái xe ô tô rẻ tiền, hoặc sang Ấn Độ mua được ô tô rẻ tiền. Nhưng mà hồi đấy chỉ mua được cái xe Honda 81 hoặc là cái xe BD. Tôi nhớ rồi, tôi mua cái xe Vin 2 đầu tiên năm 92 là 7,5 cây vàng. Nếu tính vào cái thời điểm mà 40 triệu thì 7,5 cây vàng nó là hơn 300 triệu, là bằng mua bằng cái ô tô giá bằng như thế. Cái chính trị làm chúng ta được hưởng thụ rất nhiều. Nếu cái chính trị nó tốt, còn cái chính trị bù lậu, cái chính trị mà cô lập, cái chính trị mà độc tài thì làm người dân rất khổ. Thứ nhất là không có tự do phát triển, tự do sáng tạo, tự do buôn bán thì chúng ta không được giao lưu với nước ngoài. Và cái việc làm giàu là chỉ dựa trên cái sự cai trị, tức ai là cầm quyền cai trị thì được sướng. Làm giàu dựa trên tài nguyên và cái chuyện khai thác rừng và cái chuyện khoan than đi bán, cuốc than đi bán, than dầu đến bán, rồi móc than sắt bạc vàng để dẫn nguyên liệu đi bán để làm giàu cho cái tầng lớp cai trị. Thế thì những người dân khi thấy cái tầng lớp cai trị ra giàu bằng cái thuế của dân, bằng cái tài nguyên của dân, mà trong cái lúc chiến tranh để giữ nước, để giữ đất, thì người dân phải đổ máu. Nhưng mà khi giành được đất nước rồi thì lại chỉ có một nhóm cầm quyền cai trị để được hưởng lợi, thì người dân lúc bây giờ có còn thi đua để mà sáng tạo không? Nếu họ sáng tạo thì bị bóc lột, họ sáng tạo không được, không được quyền sáng tạo, không được quyền phát minh, không được quyền kinh doanh. Cái quyền kinh doanh, quyền sáng tạo nó bị cái độc tài nó áp hết. Tôi nghĩ phải tiêu chuẩn quy trình, tiêu chuẩn nhà nước, những cái tiêu chuẩn làm dịch của Liên Xô, tiêu chuẩn đó là dịch của Trung Quốc, cái tiêu chuẩn nó không tự do như là cái hiệp hội kỹ sư người Mỹ chẳng hạn, mà dựa vào cái sự sáng tạo để mà tạo ra tiêu chuẩn, mà là dựa vào cái quan liêu của một nhà nước tập quyền được cái hợp hóa bao cấp, thì những người sáng tạo mệt mỏi, sáng tạo nhưng không được thực hiện. Ví dụ anh thiết kế một cái ngôi nhà mới theo cái cách làm nhưng mà không có trong cái tiêu chuẩn PTVN mà nhà nước ban hành, anh không thể áp giá vào được, anh không thể làm dự toán được, anh không được duyệt để thi công được. Và như vậy tức là anh phải làm theo kiểu Liên Xô, kiểu Trung Quốc, tức là như nhà anh mới được duyệt, và được duyệt thì chúng ta cái tòa nhà nó giống như cái hàng loạt, nó không có cá tính, nó không có sáng tạo. Đấy. Nó chỉ là một cái gì đó mà áp đặt của Liên Xô Trung Quốc sang Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ hai. Nhưng tôi nói là như vậy, là cái chính vì thế cho tôi nên phải là gì, tôi bỏ kinh doanh, tôi buộc phải đi sang làm những vấn đề dân chủ nhân quyền. Nếu chúng ta cởi mở dân chủ nhân quyền, chúng ta tự do sáng tạo. Nếu có tự do sáng tạo thì đầu tiên thì tự do chính trị, từ giờ cho tự do chính trị nó mới cởi mở được tự do kinh tế, tự do sáng tạo. Và lúc đó thì kinh tế mới phát triển được, và kinh tế phát triển được thì đất nước mới khá được. Thế nên tôi hôm nay tôi nói với bạn đấy, bây giờ ta cứ làm kinh doanh, người ta làm giỏi đến mức ta có 1 tỷ đô, người ta làm từ thiện cho 100 triệu người dân Việt Nam, thì hỏi mỗi người dân được bao nhiêu? Mỗi người dân được có 10 đô. Thế như thay đổi thể chế như kiểu Nam Triều Tiên hay như Nhật Bản để tự do kinh doanh, tự do sáng tạo, thì một người Việt Nam kiếm 100 đô không khó, tức là kiếm bằng 10 lần tôi cho thể hiện, không khó. Bằng chứng là rất nhiều người Việt Nam mà bỏ ăn viết sang Đài Loan, sang Hàn Quốc, sang Nhật Bản làm thuê, làm o chim, thậm chí là làm biếng, kiếm tiền dễ hơn ở Việt Nam. Thế thì tại sao ở các nước lại kinh tế lại dễ kiếm tiền? Nó bởi vì họ có thể chế dân chủ tự do thực sự, chứ không phải là của dân do dân, vì dân là nói mồm, nhưng mà trong thực tế là chỉ là tất cả là của Đảng, của nhà nước. Dân chẳng có cái gì, dân đi biểu tình đánh thì dân có tiền gì đấy.
Thưa anh ơi, thưa anh Trần Bang,
dạ. Là bị đe dọa.
Thưa anh Trần Bang, tôi có một cái nhìn, những cái điều anh nói là đúng đấy, là vì Trần Bang là một người Việt Nam tốt, Trần Bang là một cựu chiến binh tốt, Trần Bang đội mũ phớt, đi thực thi quyền của mình ở trong Hiến pháp Việt Nam là được quyền xuống đường, được quyền biểu tình. Trần Bang không đội nón cối, đi xuống đường để đòi cái quyền mình như những người khác, hay như một viên chức khác đã ăn cắp hiến pháp của Hoa Kỳ và nói rằng, anh vừa mới nói không có gì quý bằng độc lập, tự do và dân chủ. Nói đến cái quyền của mình, theo hiến pháp, ngày 5 tháng 11 năm 2015, anh đã làm hành xử cái quyền này của anh. Tại sao anh bị nó đánh bể đầu? Tại sao anh bị nó đánh bể mặt? Anh làm sao?
Vâng, đấy, thì cái tôi biểu tình chống Tập Cận Bình, đấy là cái quyền, có cái hai cái quyền, một là quyền yêu nước, quyền của người công dân được quyền yêu nước, được quyền tham gia vào chính trị, và đời sống chính trị và đời sống đất nước. Cái thứ hai là cái quyền tự do biểu đạt, tự do biểu tình, và cũng được ghi trong hiến pháp và ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và nếu như tôi nhớ không nhầm ấy, thì trong tu chính số 1 hiến pháp Mỹ 1789 cũng có một cái điều như vậy, tức là cái điều ấy nó ghi hẳn vào hiến pháp Mỹ là cấm quốc hội không được ra các luật công nhận tôn giáo hoặc hủy bỏ tôn giáo, cấm quốc hội không được ra những luật ngăn cấm tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do biểu tình, tự do phản ánh những bức xúc của người dân lên chính quyền liên bang. Và tôi vẫn nhớ về cái tu chính thứ 10, thế là nó cũng làm trong tuyên ngôn nhân quyền Mỹ, thì có một câu thế này là ngoài những quyền lực mà hiến pháp giao cho chính quyền liên bang, còn tất cả những quyền khác mà không được viết trong hiến pháp đều thuộc về nhân dân và thuộc về các bang. Thì cái điều này đã ghi vào hiến pháp Mỹ từ năm 1789 và nó có hiệu lực từ 1791, là sau 2 năm để 13 bang đầu tiên của Mỹ phê chuẩn đấy. Thì những cái điều này thì nó không được ghi vào hiến pháp Việt Nam. Chính vì thế cho nên hiến pháp Việt Nam ấy, Quốc hội hay thông qua những cái điều luật mà vi phạm nhân quyền, ví dụ như cái điều luật 258 này, hay cái điều luật 77, 79 này, hay điều luật 88 này, thế thì những nhà dân chủ nhân quyền Việt Nam là hay bị áp vào cái luật 258 là tuyên truyền, tức là trên cả thì ảnh hưởng đến cái mọi cái kia, tức là thực sự là quyền tự do ngôn luận. Thế thì 258 nó cản trở quyền tự do ngôn luận, cái quyền tự do biểu đạt và cái quyền tự do nói lên cái bất bình của mình với chính quyền, cái quyền của mình được đòi cái chính phủ phải xuống để cái chính phủ tốt hơn lên, thì nó lại áp vào cái điều 88 điều 79. Thế và hầu hết những nhà đấu tranh dân chủ dân quyền Việt Nam là bị mấy điều. Thế thì vì trong hiến pháp Việt Nam nó không có cái điều như cái tu chính số 1 của hiến pháp Hoa Kỳ, cũng không có cái điều giống như tu chính số 10 của hiến pháp Hoa Kỳ. Và cái đó là cái nhỏ nhất của hiến pháp Việt Nam. Đó, xin thưa anh ạ.
Thưa cựu chiến binh Trần Bang, cách đây cũng đúng ngày này một tháng, cả mọi màn hình của người trong và ngoài nước đều nhìn thấy khuôn mặt của anh, đều nhìn thấy cái sự đau khổ khốn nạn của một chế độ hành xử đối với anh. Thảm đỏ đón Tập Cận Bình nhuộm bằng máu nhân dân Việt Nam, điều anh tuyên bố là đúng. Hãy trả lại, phải trả lại cho Cesare điều thuộc về Cesare. Câu ngạn ngữ này đã được biết đến, nó đã có từ đời Đức Chúa Giêsu. Câu ngạn ngữ này thường được dùng như một tiến trình đàng hoàng, đứng đắn. Phải trả lại cho Việt Nam điều thuộc về Việt Nam. Anh và tất cả những người Việt Nam yêu nước như chúng tôi phải nói lên cái điều, nói những cái điều này với Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam. Anh có suy nghĩ những cái điều đồng cảm với cái điều tôi vừa mới suy nghĩ hay không, thưa cựu chiến binh Trần Bang?
Dạ vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Phan Bình Minh là cái gì về của tư gia về trả về tư gia, cũng như cái gì tạo hóa trao cho con người, hoặc là như các tôn giáo thì nó là Chúa trao hoặc là Phật trao cho con người, thì không ai có quyền ngăn cản. Thì nhân quyền nó là tự thân con người chứ không phải ai cho hết. Chính vì thế cho nên là hiến pháp Mỹ người ta nói cấm không được ra các cái luật để ngăn chặn cái quyền con người được gì đấy. Nghĩa là quyền con người là tự thân, chính phủ mới cần phải khống chế. Con người khống chế chính phủ chứ không thể chính phủ đi khống chế quyền con người được. Thì có hai vấn đề, thứ nhất là về quyền dân người, hai là quyền của một quốc gia. Cái việc mà Ba Đình mời Tập Cận Bình đến Hà Nội và lại chào đón bằng 21 các đại bác mời vào cái phòng riêng hồng của Quốc hội, thì cái điều đó làm cho chúng tôi rất bức xúc. Bởi vì tại thời điểm hiện tại là Trung Quốc nó vẫn chiếm Hoàng Sa của người ta, nó vẫn chiếm Giặc Ma, Su Bi, Chữ Thập, Bành Khăn thuộc Trường Sa của Việt Nam, và nó vẫn tuyên bố rằng những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại. Và nó tuyên bố điều đó ở Hoa Kỳ, sau đó lại tuyên bố ở Anh. Thì sau khi nó ra khỏi hội trường Viên Hồng ngày 6, thì ngày 7 sang Singapore nó lại tuyên bố như vậy. Thì việc cái tiếng thét của người Việt Nam tại Hà Nội, tại Sài Gòn và ở khắp nơi trên thế giới phản đối Tập Cận Bình, nó cho thấy rằng những người Việt Nam chúng ta còn sống, người Việt Nam còn có lý trí, người Việt Nam còn biết lịch sử, người Việt Nam không bị tẩy não hết như những kẻ đang đứng đầu Ba Đình hiện nay. Người Việt Nam không phải vì cái ý thức hệ mà chúng ta buộc chặt chúng ta vào với Trung Quốc, nhưng cái mà bọn Trung Quốc nó mớm cho Ba Đình là số phận tuyên quang. Đến ngay chiều này tôi cũng nói với các bạn thế đấy. Tại sao Việt Nam lại phải số phận tương quan với Trung Cộng? Trong khi người Hồng Kông, người ta nói rằng tôi là người Hồng Kông, tôi không phải là người Trung Cộng lục địa. Người Đài Loan, người ta cũng nói rằng tôi là người Đài Loan. Tôi không tương quan gì với, không có số phận tương quan với người Bắc Kinh, với người Trung Cộng, với Đảng Tiểu Bình, với cặp Tập Cận Bình. Đang khi Tập Cận Bình gặp Mã Anh Kỷ ở Singapore, thì nhân dân Đài Loan người ta xuống đường đến mấy trăm ngàn người để phản đối. Người ta lo lắng rằng Mã Anh Kỷ sẽ bán Đài Loan cho Trung Quốc. Đài Loan là bộ phận của Trung Quốc, Hồng Kông là bộ phận của Trung Quốc, Macau là bộ phận của Trung Quốc. Nhưng người dân ở các nơi đó, người ta không nghĩ như Ba Đình và một số những người Việt Nam UB cứ cho rằng nước Trung Quốc nó mạnh quá, chúng ta ở cạnh nó, chúng ta không làm gì khác, chúng ta phải phụ thuộc nó. Tại sao người Hồng Kông phụ thuộc Trung Quốc nghĩa 5 triệu không? 5 triệu dân lại không phụ thuộc 1 tỷ 3. Còn Việt Nam chúng ta độc lập từ thời cổ đại đến nay với Trung Quốc. Như đại quá Bình Ngô của Nguyễn Trãi đã nói, như nước Đại Việt ta thuở trước vốn có nền văn hiến đã lâu, núi sông và cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Nó hoàn toàn khác với cái 16 chữ vàng bốn tốt mà nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh nó áp đặt cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đấy, là gì? Sông núi tương liên, rồi tư tưởng thì tương đồng, văn hóa thì tương thân, số phận thì tương quan. Cái điều là lợi nhập 100% với cái tuyên ngôn, cái đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, cũng như cái tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Lý Trường Kiệt, là sông núi Việt Nam vui ra mở, giành giành định phận ở phách trời. Thế sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Đấy là tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, tức là chúng ta với Trung Quốc, cũng giống như chúng ta với Mỹ vậy thôi. Thế giới là thế giới phẳng, khí hậu, cái quả đất này thì nó là tròn, thế và cái khí quyển là chung. Hơi nước có thể bốc hơi lên từ biển đông nhưng có thể mưa xuống vùng tích giáp của anh đang ở. Thế nhưng không phải là như thế, là Mỹ Việt Nam là tương liên như ý kiểu của Trung Quốc và Việt Nam rồi. Nó là dành dành định vận là sẽ trời rồi. Phong tục thì phong tục Bắc Nam cũng khác rồi, nhưng mà nói về văn hóa là khác nhau. Thế tại sao bây giờ lại đi ăn cái bả của Bắc Cộng sản Bắc Kinh để nó tuyên truyền cái đấy cho nhân dân mình để sợ hãi Trung Quốc, để lệ thuộc Trung Quốc? Đó là cái lo âu của mọi người về cái ngàn năm Bắc thuộc lần thứ hai, mà như mọi người nói là bắt đầu từ cái câu nói của Nguyễn Cơ Thạch năm 1988, khi có một ai đó trong Bộ Chính trị Việt Nam ấy mà ra lệnh là không được bắn lại Trung Quốc khi Trung Quốc đã thảm sát chiến sĩ mình, 64 chiến sĩ Việt Nam ở Giạc Ma ấy. Và cái câu nói của Nguyễn Cơ Thạch nói là ông Đập Bàn, ông nói là Việt Nam sẽ bị ngàn năm bắt thuộc từ đây, là cái câu nói phải nói tôi cho là bất hủ, và nó như một cái bản lề như đánh đấu. Và đến ngay thì 26 hay 27 năm thì cái điều đó nó đúng, là cái ý thức hệ thằng Trung Quốc vô cùng thâm độc. Nó nói ngày xưa đã dùng Khổng Tử, Lão Tử để khống chế Việt Nam về cái tư tưởng, bây giờ nó dùng cái ý thức hệ Mác Lê Mao, nó cho rằng tư tưởng tương đồng, lý tưởng tương đồng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa tương thân nhau, tương đồng nhau. Nhưng văn hóa về Khổng Lão, văn hóa Trung Hoa với Việt Nam là nó tương thân nhau để nó cai trị Việt Nam.
Thưa
đó mới cực kỳ thâm đậm.
Dạ, thưa cựu chiến binh Trần Bang, cái tên mà nó nói thì tôi không biết mấy cái thằng ở ngoài đó làm cái gì đâu. Thưa anh Trần Bang, tôi xin phép tôi dùng, nhiều khi tôi dùng cái chữ thằng ấy, thì hôm trước cụ bà Lê Hiền Đức nói là mình không tỏ ra bất lịch sự. Cái viên chức mà nó nói cái câu đó, đừng bắn, ra lệnh đừng bắn ấy, hình như đó là viên chức Lê Hồng Anh đấy. Những cái điều mà anh vừa mới phát biểu ấy, tôi có cái tâm tình với anh là
Lê Đức Anh,
đúng rồi. Không bao giờ lấy chế độ vật chất đo lường thành công hay thất bại, mà chúng ta hay lấy chính tâm hồn của 90 triệu người dân Việt Nam, trong đó có cựu chiến binh Trần Bang, mới xác định được giá trị của một chế độ trong cuộc sống của họ. Cái điều phát biểu của anh ấy, tôi cũng có cái tâm tình là không bao giờ ở trong miền Nam chúng tôi thất bại đâu. Không phải như vậy đâu. Vì anh biết một điều và chúng tôi biết một điều là bạn cũng có lúc nó đâm đằng sau lưng mình. Nó đâm đằng sau lưng mình. Và cái người bạn Hoa Kỳ đó, nó đã đâm đằng sau lưng chúng tôi năm 1975. Bạn, những cái thằng Trung Quốc nó giết bao nhiêu người đồng chí bạn của anh ở cuộc chiến 1979. Tôi nói nữa có thể tôi mủi lòng nữa, nhưng mà thôi, câu chuyện chúng ta còn dài lắm, nhiều lắm. Những người Việt Nam yêu nước còn nói được nhiều lắm, nhưng mà thời giờ dành cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây thì không còn được bao nhiêu. Tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa, anh Trần Bang. Không phải là tôi không liên lạc với anh khi mà anh mới bị đánh bể đầu đâu. Tôi nhìn anh, tôi cảm mến lắm. Nhưng tôi để cho một tháng qua đi. Một tháng qua đi. Và anh nhớ, sự tốt đẹp nhất là sự hóa giải hận thù. Tôi dành cho anh một đôi phút nữa để anh có điều gì tâm tình với toàn thể người Việt Nam trên toàn thế giới. Trong đó có những người cầm quyền, họ đang nghe, Bộ Công an nó đang nghe trực tiếp anh và tôi ngày hôm nay đấy. Anh nói đi anh, một đôi phút nữa thưa anh Trần Bang.
Tôi cho là cái mình gọi là hóa giải hận thù như anh nói thì nó vừa dễ mà nó vừa khó. Nếu như chúng ta hiểu biết có một cái thước đo văn hóa chung thì cái hóa giải nó dễ, nhưng mà nếu cái thước đo văn hóa nó khác nhau thì hóa giải nó khó. Nếu như người Việt Nam đừng bị nhồi sọ về học thuyết duy vật biện chứng, tức là cho rằng con người không có linh hồn, cái ý thức là từ vật chất, thì rất là khó nói đến chuyện hóa giải. Nếu hóa giải là nói đến tâm hồn, nói đến linh hồn, là nói đến cái hai mặt của một vấn đề, tức là con người nó vừa là động vật cao cấp nhưng nó vừa là một cái làm con người nó là đặc biệt, tức là nó có linh hồn. Con vật cao cấp nhất cũng không thể có linh hồn, không thể có tâm hồn. Thế nhưng mà những người mà học như chúng tôi hiện chưa ở ngoài Bắc, thậm chí bây giờ vẫn nhiều người vẫn học như vậy, cao cấp chính trị vẫn như vậy. Họ thì học thuyết Mác Lênin, và họ cho rằng là ý thức là từ vật chất. Có người không có tâm hồn, cái chết đi là hết. Cho nên họ lấy quan điểm rằng là phải dùng bạo lực cách mạng, dùng bạo lực để thay đổi xã hội. Cho nên là mấy các nước nó không có cái họ không tôn trọng nhân quyền. Nhân quyền ấy thì nói đến tâm hồn, đến tâm linh. Cái người mà người về cơ bắp có thể yếu, thậm chí là thần kinh cũng yếu luôn, có thể điên, có thể mù loà, có thể bị đi trột, có thể bị què tặc. Nhưng con người có phải là người, vẫn là người, vẫn có linh hồn, họ vẫn có nhân phẩm. Thế khi mình hiểu được cái điều đó thì chúng ta mới có thể hóa giải được. Thế nên chúng ta cứ cho rằng là mọi vật chất quyết định, cho rằng bạo lực ai thắng là người tốt. Theo quan điểm của duy vật, chúng ta cho rằng cái gì tồn tại, cái gì là thắng thì là cái này là tốt, cái này là đúng. Theo duy vật là vậy.
Thưa cựu chiến binh Trần Bang, người
nếu như còn giáo dục như hiện tại từ mầm non đến tiến sĩ kiểu Việt Nam thì vô cùng khó khăn trong việc hóa giải.
Thưa cựu chiến binh Trần Bang, thưa anh,
họ không hiểu thế nào là tha thứ.
Dạ.
Họ không hiểu thế nào là linh hồn.
À, không có linh hồn đâu, không có linh hồn. Dạ, không có tâm linh.
Nhưng mà khi họ dùng con đường vật chất, họ tiến sĩ khoa học, họ không đạt được mục đích thì họ lại chuyển sang mê tín dị đoan, tức là đi từ thái cực khoa học chuyển sang thái cực dị đoan cầu cúng. Đấy giống như cái tỷ mộ lịch sử là đúng cây là một thể hiện cái đấy. Thứ hai là mọc lên các đình chùa miếu mạo khắp đất nước để vàng nguyên, chỗ nào cũng cầu, chỗ nào cũng cúng, chỗ nào cũng đốt vàng đốt mã, chỗ nào cũng có một cái miếu
là
cầu cúng.
Dạ, thưa cựu chiến binh,
không tính phương
án,
không đưa ra dự toán, không đưa dự án, không tính toán khoa học.
À.
Nhưng mà chuyển sang cầu cúng, tức là họ di vật nó cũng không ra di vật mà di tâm trong nhân dân.
Dạ.
Di linh họ hoàn toàn không có.
Đúng rồi.
Thì họ cũng nói họ cho rằng là.
Dạ, thưa cựu chiến binh.
Là ma túy.
Vâng, thưa cựu chiến binh Trần Bang.
Nếu còn như vậy không thể nào hóa giải được anh.
Dạ, thưa cựu chiến binh Trần Bang, tôi và anh chúng ta cảm biết được sự xấu nơi mình, là ta đã tháo gỡ nơi đó cho ánh sáng thiêng liêng rọi vào. chúng ta tâm tình với nhau trong mùa Giáng sinh, mùa an lành của nhân loại. Hãy mong Đảng Cộng sản, những kẻ tam vô, biết được sự xấu xa nơi mình, để cho ánh sáng thiêng liêng rọi vào. Cần phải nhận thức rõ ràng là anh và tôi và tất cả mọi người Việt Nam, Đảng Cộng sản không phải là dân tộc Việt Nam, không phải là quê hương hay tổ quốc Việt Nam. Tóm lại, với cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, nếu không thể hóa giải, nếu không thể làm được như điều anh nói, hóa giải hận thù, mà chỉ còn cách duy nhất là cùng nhau đứng lên, đạp đổ cái chế độ của bọn mọi rợ dã man hơn cầm thú đó đi. Sức mạnh tiềm lực do năng lượng, tâm tình và tình cảm của những con người không vị kỷ, không vì quyền lợi cá nhân, mà chỉ vì tình nghĩa đồng bào, vì ân sâu của Tổ quốc Việt Nam. Và sẽ có một ngày, chúng ta sẽ được hát lên câu vinh danh Thiên Chúa trên trời, tự do, hạnh phúc cho người Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cựu chiến binh Trần Bang. Đã khuya rồi, ông thức để tâm tình về chuyện một tháng trước, chuyện một chiếc đầu đã bể. Chúng tôi cầu chúc ông mọi an lành và hạnh phúc, và chúng ta sẽ có dịp khác để có nhiều thì giờ hơn ông tâm tình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh Trần Bang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh Trần Bang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.